Rồi từ lâu tới giờ mấy con tu hành ra sao mấy con tập được không con? Con cứ trình cho thầy nghe đi.
Thầy cứ thầy mấy năm nay hồi con về gặp thầy cái nhà thì thời gian đầu tụi tôi con có tu tập cũng ráng tu tập thỉnh thoảng thì một tháng hay một tuần luôn có thở bát tập thở bát chứ mấy ở bên Úc thì con cũng có mấy người như chị Hương Thiện, Hương Đức Diệm đó thì tụi con cũng như trụ lại một chỗ nhà con để cho thở bát đó mà đó, mấy năm nay thì con không có không có tu tập được chứ.
Chung là vì chi duyên nó không đủ mình rơi ra cái cũng đủ đó mà kết hợp là cái thời gian nào đó tập thọ bát quan trai trong những ngày thọ bát quan trai thì mình tập rồi cái trong những ngày mà mình phải nghiên cứu lại những cái giới luật của Phật trong thọ bát quan trai thì nó có tám giới đó, tám giới đó sau này nó cũng được viết thành giáo án đó. À, bây giờ thì nó chưa đủ, sau này thì mấy con chắc chắn là mấy con sẽ đủ những sách vở. Không sao đâu, mình yên đi, đừng lo. Để rồi...
Không, nó mấy cái hồi nào giờ thì... Mấy năm rồi con... Phải không, nếu con về thầy cũng thấy không? Tụi con muốn hộ thầy nó không hết.
Cái duyên nó chưa đủ đâu con.
Không có... Khác thầy đã có sẵn. Tụi con cũng nghiên cứu, cũng coi. Tối ngày con cũng ngoài gì đó, ngoài sách thầy ra. Con cũng có... Con không có ham gì đâu, tối ngày hãy con rảnh rỗi thì con cũng lấy kinh sách ra nghe. Nghe năm thầy thì con cũng cố gắng những lời thầy dạy gì đi con. Như tu tập theo cái ý của thầy dạy là xả tâm hay là tham sân si này thì con thấy cũng có giảm một phần. Nhưng mà tu tập nghiêm mật như là hàng ngày để như hồi trước thì con không có làm được. Để con biết là cái... Cái ác xử con cái con lớn hết rồi giờ nữa có đi làm rồi con cháu nó quy mình con cũng biết giải quyết thì sao.
Thì đó là cái duyên của nhân quả con. Mình cứ theo đó mình sống rồi mình hàng ngày mình nhắc tâm mình để cho cái mình được buồn phiền vì nhiều khi con cháu nó làm cũng buồn phiền đó. Mình nhắc. Rồi nhiều khi mình quá lo cho nó nữa thì nó bị ái kiếp xử rồi nó cũng rơi quanh con.
Con cũng biết nhiều khi con biết nhiều lúc con thấy cái này là cái ác pháp. Ví dụ mình thương hay là nó quấn lít mình là cái trên con đường tu tập của mình không có
nó mất cái thì giờ nó không còn cái thì giờ để cho mình giữ được cái tâm của mình bất động con thanh thản lại
lâu ngày khi ví dụ những cái chuyện như con cháu mà nó bệnh hoạn hoặc là nó đi làm mà nó bỏ những cái con có lúc rồi con cũng buồn con cũng nghĩ là sao cái này mà mình không có rút ra được bây giờ rút ra bằng cách nào con cũng không biết
nó khó lắm
đấy. Ví dụ giờ nếu mà con không có con tranh nói gì ở nước ngoài ta có mình đâu có nhờ giúp ai giúp được thì nó gỡ nhà trẻ thì con nó nhỏ quá mình nó cũng bệnh thì con bỏ thì thấy cũng không con không biết giải quyết cách nào rồi nhiều khi phía ra nước của con không có tu tập được mà con bỏ con đằng nào con cũng không bỏ được bỏ cháu thì cũng đành mà hả nó giữ nó thì tu tập cũng được mà hả tu tập cũng được con cũng cay đó con cũng thấy mà cuộc đời mình cũng bao lâu mà cái nào cũng như cái vô thường nó đến mình cũng không biết được thành ra con muốn biết
cái đó là mình phải sắp xếp không ạ. Ví dụ như ban ngày đó mình chăm nom giúp cho con mình chăm với đứa cháu giúp con mình nhưng mà ban đêm thì dành buổi tối cho mình khi mình nó về nó lo cho mấy đứa con đó rồi thì mình lo chăm nom cái sự tu tập của mình trong những cái buổi tối và buổi kia chứ không kéo mà con làm ban ngày ban đêm con mệt rồi con cũng không thấy không tu được
thì khi suốt ngày với con quay quần với nó cũng mệt như 7-8 giờ tối mình đi có cái về cái nó lo con cái nó lo ăn cơm thì con cũng phải đau giữ con.
Bởi vì cái nghiệp cái nhân quả rồi mà đã nuôi con rồi bây giờ còn phải nuôi cháu đó.
Thì con thấy thầy cũng có nói, thầy nói là con cái nó đã lớn hết rồi chứ ngoài nữa mình lo cho nó là xong rồi cái cháu là không nên mình cũng không lo nó cũng được nhưng mà trước mặt con mới kêu chị con trước mặt thì khó bởi vì nó không có cách nào chỉ có cách là con ở xa thì được con đi xa rồi là con không có nhớ, con đi xa là con biết là
đúng vậy đó con.
Trước mặt mình không có, một khi con cái nó nghĩ mình sao mà tu mà mình không có cái tình thương như con cái, mình không có không thương cháu, không thương con, nhưng mà trước mặt đó thì mình làm nơi thì sợ mình gây cái ác pháp cho con mình, nó thấy gì mẹ tu, cha mẹ tu gì mà vậy nữa. Con nghĩ nó cách không biết giải quyết làm sao, có thể là mình ở xa thì được, con giờ con đi ra xa xa con cái thì trước như là họ có thể là mình buông được.
Nói chung cái dạ, phần đó là trong gia đình khi con cái mà nó sanh con ra đó, thì nó trong khi mà cha mẹ mà biết phương pháp tu rồi thì cái thời gian của cha mẹ nó lớn rồi, thì con cái phải biết dành cái thời gian để cho cha mẹ mình, tìm cách khuyên cha mẹ mình phải ráng nỗ lực tu để mấy đứa con mấy cháu tụi con có bổn phận, con phải nuôi nó cũng như mẹ đã nuôi con cho tới con lớn khôn rồi, bây giờ mà mẹ phải ôm ẩm con cháu như thế này nữa thì quá khổ mẹ. Là cho nên mẹ phải để bây giờ tặng ra nó cho mẹ, thì con mới là người con có hiếu, chứ nếu mà con giao phát cho mẹ, mẹ thì không thể nào bỏ các cháu được đâu, nhưng mà đứa con phải có nhiệm vụ cần cách giúp con thôi. Nhưng mà bây giờ nó chưa biết mà mình bỏ ngơ như vậy thì mình thấy như là mình không có cái gì với con với cháu mình nữa sao, coi như là bỏ bê cái mấy cháu không có chăm sóc, coi như là người đau hoài thì như vậy cũng không được, mình phải làm. Cho nên vì vậy bây giờ trong hoàn cảnh này, cái nền đạo đức và gia đình về cái bộ giới mà Đức Phật đã dạy thì chưa viết xong, thầy viết xong rồi thì con cái phải có nhiệm vụ để giúp cho cha mẹ mình già phải như thế nào, chứ không phải được để cho cha mẹ mình phải ôm con ôm cháu mà nuôi mình là bất hiếu lắm đó. Bởi vì cha mẹ đã cực khổ nuôi mình cho lớn lớn khôn, bây giờ lại còn ôm cháu để cho mình làm, mình chạy mình làm có tiền nhiều để làm gì đây, mà mẹ mình không được cái thời gian mà rảnh rỗi để nghỉ ngơi trong cái tuổi già đó, mình để hoàn thành con. Thì trong khi bộ sách có vậy thì mọi người ta đều thấy cái nhiệm vụ đó, để cho cái thằng cha mẹ mình để thời gian đó mà chọn lấy con đường để đi đến cái chỗ giải thoát, người ta làm chủ được sự sống chết, người ta khi người ta muốn chết muốn sống người ta tự tại chứ. Để giờ ví dụ như bây giờ bệnh đau đến con cũng làm sao, con cũng chịu nằm đó mà chịu trước cái cơn đau của con, hay hoặc là đau cứ đi bác sĩ, con nhớ là đi bác sĩ uống thuốc này nó sanh bệnh khác, nó đâu có dễ đâu, đừng có ham. Bởi vì có phương pháp, con thấy cái phương pháp nó đối trị, nó đẩy lui được bệnh thì nó có thêm cái gì trong thân chúng ta bệnh đau, cho nên chúng ta khỏe hơn. Mà Phật đã dạy chúng ta có năm về định niệm hơi thở thì nó có năm cái phương pháp để đối trị, để mà đẩy lui bệnh. Thế chúng ta dùng nó gì là nó có lợi ích. Bây giờ thầy nói như thế này nè, hầu hết là người ta sống người ta hay làm khiến chúng ta tạp nhiễm thêm. Chẳng hạn là giờ con bệnh thì bắt đầu con nghe người ta giảng cách thức để niệm an để trị bệnh, đây là mấy con thêm một cái khổ cho mấy con đó. Rồi khi bệnh đau phải nhịn đó mới hết bệnh rồi ăn cái lợi ích bữa đau, không phải không? Bây giờ người ta chế ra một cái loại ăn cơm gạo lứt muối mè là trị bệnh, rồi xuống nhau ăn tới chừng giờ không cơm gạo lứt muối mè thì nó lại bệnh. Mấy con tạo thêm một cái mất tự nhiên, nó thành một cái thói quen. Ông ra con thấy đây là những cái phương pháp, nó không phải Phật giáo mà nó tạo thành một cái thói quen mới, mà người ta cứ nghĩ rằng là vì nhịn ăn cái nó hết đau rồi cứ lâu lâu phải nhịn ăn thôi. Thì ông biết con thấy làm cái cơ thể mình ta suy yếu chứ đâu có phải. Cho nên ở đây đừng có nghĩ gì hết, cứ bình thường sống bình thường mà có phương pháp để lui bệnh. Cái niềm tin của mấy con á là nó sẽ đẩy lui bệnh được đó, mấy con tin đi. Rồi cái sự tin của mấy con, rồi cái pháp của Phật dạy đó, nó có những cái phương pháp để đẩy lui được cái bệnh. Mặc dù mấy con chưa tu chưa tới đây, mấy con chưa biết gì hết, nhưng cái niềm tin đó, Phật dạy là phải làm được. Và như vậy thì khi mà gặp bệnh đau, mấy con đừng có sợ chết. Ai là không chết, mà nó chưa tới chết, nó chết nó cũng không chết đâu, đừng có sợ hết. Cho nên cứ ở trên cánh tay, ở trên hơi thở mấy con mà an trú nó trên đó đi, rồi không có bệnh gì mà không đi. Tất cả những cái bệnh mở trên thế gian này đều là nhân quả, nó đều do nhân quả mấy con. Nếu không nhân quả thì con người không không có bệnh đau, mà nhân quả là cái pháp vô thường. Nên cái thân của chúng ta là thân nhân quả, cho nên nó vô thường, nhỏ nó khác, lớn dần dần nó khác. Cũng như hồi nhỏ tóc nó bạc, bây giờ tóc bạc, con thấy hồi nhỏ mặt không nhăn, bây giờ mặt nhăn, con thấy đó là sự vô thường của nó, sự thay đổi. Mà nhân quả là vô thường. Bây giờ chúng ta bình an, lát nữa nó không bình an, còn lát nữa nó không bình an, lát nữa tới nữa nó bình an, cho nên nó đâu có thường. Đó là quy luật của nhân quả như vậy. Cho nên chúng ta chẳng sợ đau bệnh. Hôm qua mày không đau, bữa nay mày đau, cho mày chết, tao ngồi đây bất động, nó thì mình sẽ diệt nó. Nói cái phương pháp của Phật nó dạy chúng ta đối trị bệnh. Tại sao chúng ta không luyện tập? Tại sao chúng ta không tin? Cho nên những cái điều mà mấy con đặt trọn niềm tin ở những cái lời của Phật dạy, không bao giờ mà thầy dạy một cái phương pháp nào ngoài Đức Phật đâu. Thầy không có dạy bao giờ một cái pháp nào mà thầy dạy ngoài những cái lời của Đức Phật dạy. Thầy làm sống lại đạo Phật, dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo, đều là của Phật giáo. Thầy không có gì mới mẻ, thầy không có đặt mới đâu. Bây giờ dạy để lui bệnh, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Không, con có thấy. Bây giờ tâm con lo lắng cho cái bệnh con thì an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô. Đức Phật đã dạy những cái điều đó cho thầy có dạy đâu. Thầy chỉ dạy cho mấy con để làm cho thân của con an ổn rồi lại, tâm mấy con an ổn rồi lại. Nhưng mà trước khi mà muốn an ổn như vậy thì mấy con phải nhiếp tâm, phải an trú tâm cho được ở trong hơi thở. Thì nó có những cái đề một đầu của định niệm hơi thở. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Tức là nhiếp cho được, nhiếp là làm sao cột chặt cái tâm mình trong cái hơi thở. Rồi bắt đầu dùng cái câu tác ý đó mà để lưu bệnh. An tịnh, thanh hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh, thanh hành, tôi biết tôi thở ra. Thì mấy con cứ nhiếp tâm và an trú qua cái tác ý, câu tác ý đó thì cái bệnh con sẽ, bây giờ nó đang đau bệnh nào, con cũng lì làm gan đó. Cho Đức Phật đã nói rằng khi mà cái cơn đau của nó mà cái sức sinh mạng chịu đựng của mình tận cùng thì cơn đau sẽ hết mắc lại. Đức Phật đã nói vậy mà, cho mày đau tao ngồi dưỡng thân lên, tao không thèm nằm đó. Các con ngồi thiết già hoặc ngồi bán già, ngồi sẵn lưng lên đàng hoàng thì các con cứ nương theo hơi thở. Bây giờ mình đang đau là đang bị cái cảm thọ rồi, đang sắp chết rồi, nhất định là phải thắng giặc sinh tử. Thì phải sáng và sinh tử là phải chiến đấu với nó chứ, mấy con nằm xuống mấy con chiến đấu được không? Mấy con đi uống thuốc mà chiến đấu nó không? Chiến đấu là ngồi sững lên, không có sợ nó đâu. Cho nên bây giờ mấy con gan dạ một lúc thì nó chạy mất. Khó vậy, thầy bảo mấy con bệnh gì đi nữa, mấy con đánh bạc bay nó ra liền tức khắc. Cứ hãy nó đau gì đó, mấy con dựng cái thân ngồi sững lên thì mấy con sẽ đủ hết bệnh. Nghĩa là bây giờ ví dụ như bệnh bán thân của mấy con, nó sắp sửa nó báo động cho mấy con biết bán thân nó như thế nào. Cái tay của con mấy con muốn liệt nó sẽ báo động như thế nào mấy con biết rồi. Nó sẽ bắt đầu, cái chân của mấy con nó bắt đầu nó nhức, nó làm gì ở trong đó nó báo rồi. Cho nên bán thân nó trước khi nó có cái hiện tượng của nó báo. Cho nên các con ngồi sững thân lên, nó chưa có tới bán thân, nó chưa có, nó chưa có, nó bán thân là nó hết cục cửa được rồi. Cho nên như vậy mà bây giờ nó còn cục cửa nó báo. Cho nên do đó mấy con ngồi sững lên, bắt đầu an tịnh thân hành, đẩy luôn. Một là nghĩa là bây giờ mình sắp chết rồi, chỉ còn có duy nhất là cái hơi thở, duy nhất là cái hành động thân của mình, cái tay của mình đưa lên đưa xuống hoặc đưa ra đưa vô. Nếu hơi thở mình chưa có tập quen thì cánh tay của mình đưa ra đưa vô là đủ bệnh đi, không có bệnh nào là không đi. Thầy nói mấy con tin thầy đi rồi mấy con sẽ thấy không có bệnh nào mấy con thua hết, làm chủ được bệnh, mà làm chủ được bệnh là hạnh phúc lắm. Đừng có đi uống thuốc, đừng có cầu bác sĩ nó cứu bệnh này, không có loại bệnh khác ra. Nhất là cái bệnh già mấy con uống thuốc rồi nó đẻ được. Còn đúng là phương pháp của Phật để nuôi bệnh cái tâm, và cái phương pháp của Phật để đối trị cái tâm tham sân si mình là giới luật. Về tâm là chỉ có giới luật thôi, mà về thân thì chỉ có hơi thở thôi. Thầy nói thì mấy con biết, chứ không phải mình tu hơi thở để mình vào định, để mình nhập định, không phải. Cái mục đích của hơi thở để giúp chúng ta nương vào thân hành nội chúng ta để đẩy lui những cái đau khổ ở trong nội thân, ở ngoài thân. Bởi vì cái thân hành nội là cái sự hoạt động, cái sự hoạt động cơ tim gan phèo phổi chúng ta là cái hơi thở ra vô. Còn cái thân hành ngoại là nó hoạt động tay chân cơ bắp của chúng ta ăn hoạt. Cho nên Đức Phật lấy cái hơi thở để mà chúng ta sử dụng để mà đẩy lui tất cả những cái bệnh đau ở trong nội tạng của chúng ta ra hết là cái hơi thở. Cho nên cái người mà người ta sử dụng điều khiển được cái hơi thở, muốn thở dài thì người ta thở dài, muốn thở ngắn thì thở ngắn, muốn thở bình thường là bình thường, mà ta điều khiển hơi thở nào người ta không bị rối loạn hô hấp là cái người đó đẩy lui bệnh dễ dàng nhất. Còn mấy con giờ thở dài hơi mệt đó thì mấy con bị rối loạn hô hấp, mấy con thở ngắn quá, mấy con thở không hết nổi thì mấy con chưa có điều khiển được cái hơi thở thì mấy con còn lo lắng. Chứ còn cái người mà người ta sử dụng, người ta luyện tập hơi thở, lúc người ta thở chậm thì chậm mà thở dài thì dài, lúc người ta thở ra vô nhanh như chớp mà người ta không sao hết, người ta không thấy mệt nhọc vậy. Là người ta phải luyện tập hơi thở. Thầy nói chỉ có cái người nào muốn luyện tập hơi thở là ở gần thầy, thầy dạy thì không rối loạn, chứ ở xa thầy mấy con tập hơi rồi thì mấy con sẽ bị rối loạn hấp, hoặc vô cổ nè, hoặc tức ngực nè, hoặc thở mệt nhọc thì coi như là thôi ha. Hoặc mấy con bị căng thần kinh, tập trung không đúng cách nó còn bị căng thần kinh. Chỉ có gần thầy, thầy mà dạy hơi thở để mà điều khiển ba cái bệnh nào này là hơi thở nó tuyệt vời. Mà thầy dạy rồi biết bắt đầu bây giờ tu cho thầy một phút hơi thở đó, thở mấy hơi thở là phải tập rồi nghĩ sao, nghĩ sao thầy dạy mấy con tập dần dần cái cơ thể của mình, cái phổi của mình nó sẽ quen đi với cái điều luyện tập. Chứ mấy con vô mấy con tập thì nhiều là mấy con cũng chết với nó đó, hết tập sai là chết. Ham tu nhiều là cũng tiêu không ít, mà tu ít thì nó cũng không có kết quả gì, mà tu nhiều cũng không được. Chỉ có cái người thầy người ta biết rồi người ta xét qua, người ta dạy cho mình một phút để cho mình nương vào hơi thở mình tu, rồi người ta coi đi coi cái sự hoạt động của cái hô hấp của mình, cái sự hoạt động của nó ra thì người ta biết, người ta tăng lên, người ta giảm xuống cho mình. Chứ tự mấy con thì mấy con chừng nào mệt rồi mấy con mới biết, chứ mấy con không biết gì hết.
Những năm đầu mà tụi con được sách được băng của thầy đó thì tụi con cũng tập theo nghe băng sách. Và khi con về đây con thấy con tập rất là thầy gặp thầy để cứu thầy rồi, thì con biết là trước kia con nghe băng sách tập con tập sách không tiếng gì,
chính vậy nó không tiếng rồi. Không thì nó dặn chân tại chỗ, tu có hình thức không tiếng, còn được trực tiếp với một vị thầy người ta thấy cái sai người ta chỉnh mình lại, người ta biết cái nó tu dưỡng nó sẽ nó dặn chân mình nó không tiến, người ta sửa lại để hàng ngày mình tu nó không mất cái gì giờ mà nó tiến. Cho nên về cái hơi thở mà con phải dạy tới khi mình không làm chủ hơi thở, nên là mình còn đẩy lui hết bệnh người ta thôi, mới còn dừng lại tu mình ta để dạy cái khác, để khi đó mình xả hết tâm cho mình, tâm mình bất động thân thể nó làm gì để nó sống ở trong cái chân lý của nó thực hiện tứ thần túc bốn cái năng lực của nó để nó làm chủ được sinh mạng. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, là con nếu con muốn nhập định nào cũng được, người ta sẽ hướng dẫn.
Nhiều hoàn cảnh thì con không biết sao, thấy ở gần cũng không có bước tu viên để về ở thầy cạnh bên thầy biết
là ra đâu con. Thầy bây giờ là cái chương trình của thầy là hướng dẫn cho các cái quý thầy quý cô, họ sẽ đứng lớp, họ đứng lớp ở nhà, cho nên thầy soạn thảo cái giáo trình, cái chương trình giáo cái giáo án này để cái chương trình giáo dục đào tạo để họ đứng lớp họ dạy cách thức là đứng, mà thầy theo dõi từng chút, cho nên thầy đào luyện cho họ từ cái cầm cái bước, đừng có viết tầm bậy tầm bạ, viết bài này bài kia, những cái bài giảng lung tung mà không ai tu được chung, cho nên viết phải viết thành một cái giáo án để cho người ta thành ra một cái bài học, thành ra đào luyện cho người ta có những cái tư tưởng nào, cái cách thức nào, đó là cầm cái bút nó có lợi ích. Rồi kế đó là phải dạy người ta bằng cái phương pháp thực hành, chứ không phải bằng cái nói mình viết ra mình nói tu vậy vậy, nhưng mà phải tu được không, bởi vì người ta đọc người ta phải hiểu khác chứ. Cho nên mình trực tiếp mình dạy cho người ta qua cái căn hành của người ta. Bây giờ muốn tu đi kinh hành là mình phải dạy cách thức đi kinh hành, rồi coi người ta đi kinh hành đúng hay không để hướng dẫn người ta lại cho đúng, rồi cách thức đi người ta nhiếp tâm như thế nào, đó là cái pháp thực hành. Còn cái pháp về đề đạo đức á, thì mình gợi những cái câu hỏi để cho người ta tập trung cái tư tưởng người ta vào những câu hỏi đó, mà người ta hiểu người ta mới dạy ra được cái đạo đức trong cái đầu óc của người ta. Mình chỉ còn cái kết luận rằng cái đó đúng hay sai cho người ta thấy cái hiểu đó mà thôi, đó là đào luyện, làm cho người ta truyền đạt cho người ta thấm nhuần được cái đạo lý đó, đạo đức đó, nó là cách thức như vậy. Cho nên thầy hiện giờ thầy đang đào tạo những người, thì lúc bây giờ mấy con ở bên Úc thì sẽ có những người ở bên Úc họ sẽ trở về đó họ dạy mấy con, để đào luyện họ trở thành những cái người đứng dạy thực hành, đứng dạy những cái lý thuyết, đứng dạy những cái nền đạo đức đó để làm để truyền đạt lại cho mấy con, để mấy con thấm nhuần được cái đạo đức đó, để truyền đạt được cái hành động thực hành đó. Chứ còn nếu mà cứ sách vở mấy con đọc thôi tôi không được, không vô đâu. Hay thì hay đó, đọc thì mình thấy ngay, nhưng mà cái kiến giải của mình làm sao mình có kinh nghiệm đâu, cho nên chưa được. Đó là cái giáo trình của nó, còn cái giáo án là đưa vào liền để mà làm cho người ta thấm nhuần và thấu triệt, thấm nhuần được cái tư tưởng đó, cái đạo đức đó thì nó mới thực tế, nó mới giúp người ta thực tế, chứ không khéo nó giật chân tu nó chung chung.
Những cái lời dạy của thầy thì con cũng nghe ngẫm, cũng nghe tới nghe luôn, nghe giống như nói như thầy nói là thích nghe ca hát, không phải con không bao giờ không có nghe nhiều bài gì, như là dẹp hết không nghe gì hết, mà chỉ nghe ban thầy hoặc là đọc sách rồi nói gì thì con ấy thành ra cũng thấm cũng hiểu được, nhưng mà có cái thực hành như thầy nói là cũng như kề cận
đúng rồi
thực dạy bằng cái thành cái
đọc đúng không?
Dạ.
Chứ còn mình dạy bằng cái lý thuyết không được.
Dạ, nhiều khi con nghe vậy nhưng mà cái mỗi người cái nghe cũng nghe vậy nhưng mà thực hành á nó khác nhau, là tại vì chắc mỗi người hiểu cái khác
luôn. Ừ, đúng vậy đó. Cho nên lần lượt mà thầy đào tạo trong chừng khoảng một năm thì cố gắng đào tạo cho một số người đứng lớp. Bên nữ thầy cũng chọn một số người, bên nam thầy cũng chọn một số người để họ vừa học rồi sau này họ sẽ đứng lớp dạy, rồi cách thức dạy như thế nào thầy theo dõi từng chút để hướng dẫn cho họ biết cách dạy cho đúng. Vừa họ cũng vừa tu, rồi họ cũng phải vừa học, họ cũng phải vừa qua cái sự điều khiển của thầy, để rồi sau khi đó nó có người. Chứ còn thầy mà chết đi rồi không có người nữa. Thầy mà mất rồi thì coi như là họ học cái kiểu mà chung chung này thì thôi rồi, hết rồi, về không có còn cách thức nào, biết cách nào mà giảng với con hết, thì cũng giảng chung chung nói chung chung đâu cũng ra đó, rồi tu cũng chẳng tới đâu hết. Nghĩa là nó có giảm thiểu cái tâm tham khi mình có giảm bớt, nhưng mà tới rốt ráo thì không được, mà tới rốt ráo thì không được.
Giờ thầy cũng tuổi thầy cũng đã cao rồi,
thầy 80 rồi.
Dạ, bởi vì có nhiều lúc con cũng thắc mắc là con không có được ở bên đây để mà gần thầy trong thời gian thầy cũng tuổi cao, con cũng già rồi mà không biết làm sao cái nhiêu đó mà nó dằn co rồi gia đình thì con cũng
không có gì đâu con. Đây thầy cũng đừng lo, cái duyên Phật pháp nó đã đến thì các con cố gắng ở bên đó theo những cái điều kiện mà con hiểu biết được, nó giảm thiểu được, nó tác ý được, cái phương pháp tác ý nó có gì mà con tác ý để đem lại sự tâm mình bình an gì, nó có cực quá hoặc có gì đó thì con tác ý để đem lại sự bình an cho mình, thì có nghĩ giờ sợ tuổi tác mình già không có cái duyên Phật pháp gì không? Thầy mà đào luyện được cái số người thì cho họ về những lúc trợ giúp cho mấy con để mấy con tập trung lại ở cái nơi nào đó, thì mấy con có cái chỗ họ hướng dẫn cho mấy con sẽ thực hiện được. Nó không khó đâu mấy con, Phật pháp không khó, nhưng mà nó khó là không có người, không có người dạy. Nhiều khi cái người dạy là dạy sai dạy thật, và mấy con bị ức chế tâm. Coi vậy chứ nó khó đúng không? Nó sai một chút á là nó bị ức chế tâm, mà nó đúng một chút á thì nó xả tâm. Cũng như nội cái mà tu tứ niệm xứ thôi, một cái người ngồi để tự nhiên cái tâm mình thanh thản an lạc vô sự, tự cái hơi thở của mình ra vô mình cảm nhận gọn căn mình, tức là trên thân quán để tự nhiên. Còn mấy con cố gắng con để quán thân trên thân quán thân để cảm giác thân của con, như là cái câu của Đức Phật dạy, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân biết tôi ra, mấy con cứ cảm nhận toàn thân của con ra vô vậy là hoàn là trên thân quán thân, thì lúc bây giờ mấy con bị chế rồi. Chứ mấy con để tự nhiên như thế này, mấy con nhắc tâm thân ta ăn là vô sự, rồi mình để tự nhiên lúc bây giờ cái tâm mình tự nhiên biết hơi thở ra vô, cảm nhận toàn thân để tự nhiên, thì đó là nó đang ở trên tứ niệm xứ, nó nhiếp phục tham ưu, không còn cái tâm niệm ác nào mà xen vô chỗ đó được, gọi là tự nhiên nó nhiếp phục. Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu đó, đó là cái chỗ tự nhiên. Còn giờ bắt buộc nó thì tức là nó mất tự nhiên, mất tự nhiên thì nó không phải quán thân mà nó ức chế thân, nó sai, nó xì xích con chút, mà nó một đường tơ đó mà, chứ không phải đâu. Cho nên khi mà dạy mấy con phải theo dõi từng chút, coi cái người này tu con vậy có phải chế tâm không, ức chế tâm thì nó mất sự tự nhiên của nó phải dụng công, nó dụng công để nó quán thân nó thì coi chừng. Cho nên hầu hết là biết bao nhiêu cái trường hạ, ở biết bao nhiêu trường thiền mình dạy về tứ niệm xứ đúng không, ở bên Miến Điện đều là dạy ức chế không đó, cho nên họ dạy sai vậy, cho nên chứng quả hắn đâu có. Bởi vì cái lớp mà tứ niệm xứ là cái lớp thứ bảy trong bát chánh đạo, nó là thứ bảy. Cái lớp này nó đủ thần túc, mà tứ thần túc nó đủ, mà họ dạy như vậy làm sao có tứ thần túc được, chỉ có lọt phân tưởng mà thôi. Cho nên thầy thấy thầy biết rất rõ rồi, cho nên vì vậy mà khi mà dạy cho tứ cái lớp mà tứ thần túc này, cái lớp mà tứ niệm xứ này, thì coi như là theo dõi mấy con từng chút, cái tâm mà giới luật của mấy con phạm một cái là mấy con bị chế liền tức khắc, thì cái lớp đó là lớp nó chuyển qua cái lớp định, mà cái chánh định rồi. Nên nó phải theo dõi mấy con đi từng tí trong khi mà dạy, chứ nó không phải dễ, nó không phải dễ.
Cái lớp tứ niệm xứ thì cư sĩ tụi con đâu có tới được
không? À được chứ con, nhưng mà cái hoàn cảnh của con, Bây giờ cái hoàn cảnh của con, bởi vì con cháu vậy là con tu không được đâu. Con vua không thấu đâu. Bị nó làm động con rồi.
Với lại con nghĩ là phải nếu vậy tỷ giới lực thì chỉ có người tu sĩ.
Thì nói chung là giới lực phải nghiêm chỉnh rồi đó. Tức là con phải trải qua, con học được cái giới lực con thấm nhuần thì con mới vô được tứ niệm xứ. Mà nếu mà cái giới lực mà chưa thấm nhuần mà vô tứ niệm xứ là bị ức chế này, nó quan trọng lắm. Cho nên bây giờ hoàn cảnh gia đình con vậy, chỉ có thể tu chánh kiến chánh tư duy thôi, để cho mình có dùng cái tri kiến của mình xả tâm, xả cái tâm của mình. Ví dụ như chánh kiến mình thấy mọi sự mọi pháp xảy ra mà tâm bất động, nhờ cái hiểu biết của mình. Chánh tư duy mình suy nghĩ để mọi chướng ngại pháp ở trong tâm mình xả ra, để cho mình đem lại cái đời sống của mình bất động, nó an ổn. Đó là con chỉ học hai lớp này thôi, chứ còn tới nữa thì chưa được. Đó là hoàn cảnh gia đình tùy theo. Cho nên tới cái lớp chánh niệm hoàn toàn là gần như người tu sĩ mới được, nghĩa là bỏ xuống hết hoàn toàn, mình chỉ còn có ba y một bát, coi như đời sống không còn gì hết, nghĩa là đời sống thế gian chỉ còn có xuất gia mà thôi. Mặc dù mấy con không cạo tóc mặc áo tu sĩ, nhưng mấy con phải sống đúng đời sống đó thì mấy con cũng vô tứ niệm xứ được. Cho nên có nhiều người cũng cạo tóc xuất gia mặc y áo mà giữ được không nghiêm chỉnh, vô tứ niệm xứ cũng bị ức chế. Cho nên tu sĩ mà còn ham tiền ham bạc, còn cất giữ tiền bạc, còn ăn uống phi thời, còn thích đi nói chuyện rồi, thì tu sĩ này vô tứ niệm xứ là cũng bị ức chế. Còn bây giờ con tu sĩ mà con giữ gìn giới luật, con nghiêm chỉnh thì con sẽ là tốt. Thế đừng nói, bởi vì tu sĩ mà có hoàn cảnh con như tu sĩ, con không cần tới trưa người ta con cái cho bữa cơm ăn, không cần ngon dở, ăn sống không có chê khen gì hết, ăn sống không cần gì, thì cái tâm con sẽ đi vô tứ niệm xứ, mặc dù con không có chê nhưng mà vẫn tới nào tới chớ.
Con thấy hoàn cảnh lên bên Úc tụi con cũng khó, ví dụ như mà muốn thực hiện, ví dụ như xin ăn ngàn bữa ai cho thấy khó
đó, bởi vì chỉ bây giờ có con của mình cho
mình thôi. Con mình thì nó cũng đâu phục vụ mình, nó cũng đi làm
nó, vậy. Nó đi làm nó sao
nó cũng phải đi làm suốt rồi tối như vậy nó mới nấu cơm nó ăn, chứ không có như bên nay mình cá trước giờ có người mình xin bữa cơm hay nhờ
đó vậy nó được thì... còn bên đó không được,
bên đó thì nó khó.
Thì nó bởi vì bên đó nếu mà có một cái một cái chùa và cái chùa đó người ta sẽ lo lắng, có một cái ban đời sống đó, người ta lo lắng cho cái đời sống của một số người cư sĩ đến đây tu tập. Thì mấy con vô đó mỗi người lãnh cái đó như tu viện chuyên như vậy đó,
con
bắt đầu vô đó thì bắt đầu mình mới khép mình lần lượt mình tập thấm nhuần lần cái đời sống quen lần rồi đó. Cứ tới giờ ăn cơm là mình đi ra đó, người ta sắp sẵn cho mình một bữa ăn của mình, một mâm cơm cho mình đủ, cho nên mình không còn lo. Chứ còn mình lo ăn nữa thì tôi là cũng không được. Cho mình bữa ăn ngon dở không biết, mình không có nghĩ gì đó. Thì cái đó tôi mới được con. Chứ còn con mà nấu ăn thì không, con không tính sao được. Bây giờ phải rau cái này kia nọ, đã tính rồi thì cái đầu mình chia chạy theo cái món ăn rồi thì nó không được. Còn kia không biết người ta bữa nay cho mình ăn gì mà không cần hỏi, tại đó nó mới đúng. Nói chung là như cả một cái đất nước mà chỉ có cái tu viện mà tạo cái đường sống gì, cái phương pháp tu nhẹ nó phù hợp mà thế mà giới luật còn không còn vi phạm thai, huống hồ mà cấm trong những cái hoàn cảnh kia làm sao giới đủ tứ giả mà nó phạm hết, nó mới có như chuyện này.
Không có nghĩa là bắt đầu đó tất cả một đoàn từ thế giới mà tụi con thì giới luật cũng chưa có trò, chưa có tuân thủ nguyên mật, lòng dục chưa chi ngự được, mà nó không luyện tập, nó không tiến bộ được.
Đúng vậy, không nó giới luật mà nó không di chuyển, không tiến bộ được. Mình tu chứ nó dậm chân, nó đứng tại chỗ, nó được chút nào đó thôi rồi nó bắt đầu nó đứng đó, nó tiến tới được mà giới luật thanh tịnh tiến ghê lắm đó. Cái chừng đó mình cái thân tâm của mình, cái tâm của mình nó có cái nội lực kỳ lạ lắm mà. Ví dụ như con muốn gì đó thì thân tâm của nó sẽ làm, con tâm ý muốn con gọi là hướng tâm đó. Nó muốn thôi chứ nó chưa phải là nói ra bằng lời đó. Ví dụ như bây giờ cái thân con nó đau cái tay này, con chỉ muốn cái tay đừng không đau, nó không đau không hay vậy. Muốn cái ý, trong cái ý mình muốn là hướng đó, gọi là hướng tâm, chứ mình chưa nói họ là vô thường, cái tai này đừng có đau, đó là tại mình dùng pháp, cho nên đó là pháp tác ý, mình tác ý ra lời, còn hiểu không? Còn cái kia đó mình tu mà cái giới luật nó nghiêm chỉnh, nó thanh tịnh rồi, trong đầu mình muốn cái tai này nó đau, chỉ muốn thôi, chứ chưa tác ý rồi. gọi là hướng tâm, hướng cho không đau, nó có cái nội lực của nó. Nhưng mà giữ được không nghiêm chỉnh thì nội lực không có, bởi vì cái tâm của chúng ta nó hết tham si, cái tâm mà hết tham si là tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì nó có lực đó. Cái nội lực đó là cái lực đó gọi là dục như ý túc, muốn là được, muốn là được, dục như ý muốn là được. Nhưng mà người ta không có muốn tiền, muốn bạc, muốn danh, muốn lợi, người ta muốn cho cái thân tâm người ta bình an, không có đau khổ, không muốn. Đó là muốn, nó gọi là dục như ý túc.
Cái này giống như là cảnh cái đặc tướng của con bây giờ, ví dụ con chịu không khao khát, lúc nào cũng không có, cũng ra lúc mà không có, thực hiện được. Bây giờ thầy cũng thấy cái đặc tướng của con giờ thấy tu như thế nào, hay là
con tu như thế này thì nó về cái tướng con là gì, cái đặc tướng con tu thế này. Anh về nhớ về bên đó thì con sẽ tu như thế nào thì chắc nó trong ban ngày thì con sẽ sống làm tất cả mọi công việc, nhưng mà mọi cái gì có ác pháp thì con nhớ con tác ý đây là ác pháp, mình phải sống buông nó tất cả những cái điều mà làm cho mình phiền não đau tức giận trong lòng, hay phiền não trong lòng thì con thường thường có những cái chướng ngại thì con đây là nhân quả xả những phiền não để cái tâm mình phiền não. Thì con ban ngày con sống trong tất cả mọi cái, đừng có để tâm con bị chướng ngại, đó là con xả tâm, con hiểu không? Đó là cái tu ở trong cái ban ngày của con, vì cái hoàn cảnh của con. Còn ban đêm mà yên tĩnh thì con sẽ ngồi con nương vào hơi thở của con, con hít vô thở ra, con đẩy con nương vào, con để cho nó tự nhiên, đừng ức chế, để tự nhiên con thở ra, để cho an trú được trong người, để tập cho quen được. Con cũng ngồi thẳng lưng, con tập cho mình. Rồi bắt đầu đó thì con có bệnh đau thì con cũng ngồi cái kiểu đó để mà con đuổi bệnh con thì con sẽ được bình an. Có hai phần tu, con đêm thì ngồi hít thở, hoặc nếu mà con hít thở con nghe nó mệt, nó tức ngực con thì con dùng cánh tay của con. Con dùng cánh tay con không phải cần đưa ra đưa vô vậy thì con bị mỏi, đưa nhiều con chỉ cần cái ngón tay con chỉ cần nhích lên nhích xuống vậy, cái hành động vậy là con cũng đã tu rồi. Vì tu thân hành niệm, lấy cái niệm động mà tu, cho nên con chỉ cần có nhích cái tay con lên xuống như thế này, con ngồi đây con cảm nhận cái tay con đưa ra đưa vô thì đó là cũng là tu rồi.
Có cần ngón
cái ngón tay nữa
không? Dạ, nhưng mà mình phải ngó ngón tay hay là mình chỉ
con
nhận
chỉ cảm nhận thôi. Ngó thì nó mỏi con mắt thôi. Con chỉ ngồi im lặng con ngón trước này thôi. Rồi con đưa cánh tay con cảm nhận cái ngón tay đưa ra đưa vô, con nhíp theo cái ngón tay đưa ra vậy. Mà nếu cái tay này con thấy mỏi thì cái tay này con đưa ra. Còn nếu mà con bắt đầu thì con đưa ra đưa vô cho nó cụ thể rõ ràng để mà con nhíp tâm nó dễ. Sau đó rồi con thấy nó đã nhíp được rồi thì con tập. Bởi vì nếu mà cái cơn đau của con mà nó có ở trong tay con không thể ngồi được, con không thể cục cựa được. Thì con chỉ cần con nhúc nhích cái ngón tay con cũng thể nhiếp tâm ở trong đó để mà con an trú được tâm con đó để mà con đẩy lui bệnh. Đây là cái phần để giúp cho con để đẩy lui bệnh sau này, thì do nên con phải tập trung tâm không. Bình thường thì bây giờ con không có gì hết thì con ngồi thẳng, con hít thở, con có, còn nếu mà hơi thở có gì yếu loạn thì con dùng cánh tay đưa lại đưa con tập. Tập ít thôi, đừng có tập nhiều. Tay này năm, tay này con đưa ra đưa vô tập 5 lần, tay này đưa ra đưa vô.
Tác
ý, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi con đưa ra, đưa vô, con đưa vào, đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa ra, đưa vô, đưa ra, 4, 5, thì con dừng lại để trên đầu gối. Thì bắt đầu bên tay bên này, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi con đưa ra, đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô, đưa ra, 5 lần, con để tay này nghỉ. Rồi con đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô, 5 lần. Con thấy tu đơn giản lắm. Đưa ra, đưa vô, 5 lần. Rồi, thì do đó con thấy con tu bây giờ tập tu 1 phút, rồi lên 2 phút, rồi 10 phút, rồi 15, rồi 30 phút nghỉ. Một ngày mà con đưa ngon, con một buổi tối mà con tu, con đưa ra đưa vô thì 30 phút thôi. Rồi buổi kia con dậy, con đưa 30 phút thôi, rồi con nghỉ. Con không tu nhiều, còn mỗi ngày thì tất cả mọi sự kiện gì xảy ra đều tiêu kiếm con quá ghét xả. Đừng có để tâm mình buồn phiền đâu. Nó có xảy ra gì buồn phiền cái là con xả ngay liền. dùng trong vòng 5-3 phút thì con phải xả cho nó sạch để tâm con trở về là bình thường. Còn ban đêm thì con tu vậy thôi, để rồi nhuần nhuyễn rồi sau khi tu vậy nó có bệnh thì mỗi lần cánh tay mà con đưa ra thì tất cả những bệnh đau theo đó mà ra. Cái tư tưởng của con mà khi tất cả những sự bình an con thì sẽ đưa vô, và mỗi lần đưa ra đưa vô khi có bệnh đau, ví dụ như con nhức đầu, mỗi lần đưa ra thì thấy cái nhức đầu con sẽ theo cánh tay mà ra. Cánh tay nào cũng vậy, mà đưa vô thì cái con đau sẽ đi vô, có vậy thôi. Rồi sau đó thì cái phần mà làm chủ được mình, cái cảm thọ của con được rồi, thì như vậy là ăn tâm con thì ban ngày tất cả mọi chướng ngại con đều xả, cho nên tâm không còn phiền não. Ban đêm á thì tập để liền để đẩy lui được bệnh, thì coi như vậy là con hạnh phúc. Con thấy hạnh phúc, tâm con bất động, không có còn bị chướng ngại rồi, không phiền não rồi. Mà có bệnh đau thì đẩy lui rồi, thì đâu còn gì mà lo sợ. Cuộc đời con là giải thoát ở hai phần này rồi, cho nên chỉ tu bao nhiêu đó thôi đủ rồi, rồi còn cái gì mà cao hơn nữa thì chờ. Có duyên rồi thì nếu mà có duyên rồi thì nói mấy con phải lo lắng cho gia đình này kia. Mẹ sẽ đi còn vài phút nữa, còn vài ba năm nữa mẹ sẽ đi tìm cái nơi mà sẽ giải quyết cái sự sống chết của mẹ là cuối cùng. Nếu mà mẹ cứ theo mấy con hoài như thế này thì mẹ sẽ hết đời mà không làm gì được. Thì lúc bây giờ mới là dẹp hết, thì mấy con mới về Việt Nam, mấy con mới chui vô trong tu viện, mấy con ngồi đó có chỗ mà tu. Chứ bây giờ trong gia đình tu không có được đâu, tu sâu nữa không có được.
Con thấy là cũng khó lắm.
Không có.
Nhiều lúc con thấy như con thì để như xong hết rồi. Con bốn đứa thì nó cũng có gia đình hết, nhưng mà cái tròn cũng tận là cái như nó đã lớn, đứa nhỏ con là nhỏ nhất út tầm 3 mấy tuổi, có 2 đứa con.
Cũng lớn
con
rồi,
còn cháu nữa là con cũng biết được làm
thế nào. Nên bây giờ con chỉ còn có nước tu vậy thôi, rồi tới cuối cùng mà con thấy mình có đủ cái lực để làm chủ bệnh rồi. Mình thấy cái tâm mình xả coi nó tự nó, mình thấy nó thanh tịnh rồi. Coi như lúc nào con không còn phiền não, có chướng ngại gì cuộc sống mà có chướng ngại gì con thấy con cũng xả sạch được rồi, không có không làm cái gì mà chướng ngại. Bây giờ còn cái giai đoạn đi sâu nữa thôi. Thôi bây giờ mấy con hãy lo bổn phận của mấy con, biết lỡ mẹ bây giờ chết rồi thì ai lo cho mấy con đây. Bây giờ mẹ còn có một vài năm nữa thôi, thì bắt đầu thôi mấy con tự lo để cho mẹ còn dành cái thời gian của mẹ còn có mấy năm nay nữa thôi. Mẹ sẽ đi tìm cái nơi mẹ tu hành. Các con như các con cũng đã biết mà, ở đâu đâu con cũng chỉ cho nó biết. Mẹ về đó mẹ tu chứ mẹ không có ở đâu.
Sao con thấy thì con cháu nó ràng buộc là một phần, nhưng mà chính là tại mình.
Đúng đó con,
tại cái tâm của mình không khắc phục được mình. Phải có thì
bắt đầu bây giờ
cái con tu lo đó. Cái gì cũng lo. Con cứ đi làm, nó lớn nó biết rồi, tới giờ giấc nó đi làm thì nó biết. Thấy sao mà bữa nay nó cứ đi làm cũng lo, cũng nhắc, cũng hối. Cái gì cũng lo
mẹ
là con nói là như là lo trời sập. Thật ra đó là cái vướng mắt mà không bỏ được,
cái là cái nghiệp của con. Mình cố gắng khắc phục, khắc phục rồi coi như là mình chết rồi đó. Thì tưởng là tự nó cũng phải lo thôi chứ gì. Thì bắt đầu bây giờ con cũng nghĩ là ví dụ như mình chết rồi thì có còn mình còn lo nữa đâu. Cho nên bây giờ mình phải dành cái thời gian còn lại để khắc phục được những cái duyên nhân quả, cái ái kiết sử này. Đó là cũng là cái ái kiết sử rồi, phải cắt đứt cái ái kiết sử này để giải quyết cho mình còn có năm tháng ngắn quá. Thì sau khi mà cắt đứt được rồi thì mấy con mau mau đi tìm cái chỗ mấy con yên tổ thì mấy con mới đi sâu.
Cái lần đi xa
thì
ví dụ trước mặt thì có, trước mặt mình thấy nhờ ngơ con
thì đi xa chứ con ngồi đó con tu sửa được.
Ở trước mặt có
đúng vậy,
con nói chỉ có
dứt khoát
con thấy dứt khoát. Nếu mà con muốn đi con đường mà cho rốt ráo
thì đúng vậy đó con. Thì cái ông Vạc con thấy ổng đâu có ngồi nhà trong đường vua mà tu được đâu, phải đi vô rừng ổng ngồi. Con thấy cái kinh nghiệm đó là phải cái duyên sanh đó, tức là cái đời sống của mình phải cắt đứt hết. Chứ còn mình ngồi đó mà nó còn ràng được mình, làm sao mình ngồi chứ được, không ngồi được. Nó cũng như bây giờ con thấy con tu là con xả được như vậy hết, con ngồi được vậy hết. Chỉ còn chờ một chút cái duyên của mình đủ, là bây giờ ví dụ nô được đủ ăn rồi, thì con chỉ bây giờ thôi được rồi. Đâu có phải bây giờ mà cứ đeo đẳng ba cái tiền bạc này kia nữa, tối buộc tới chừng chết mình có mang theo được gì đâu. Biết rõ rồi, thì giờ nó đủ hết duyên rồi, thì bây giờ tao khép chân tao trong vòng một vài năm tao cho xong, chứ không lẽ bây giờ tôi tu lừng chừng như vậy. Mặc dù là tu có kết quả rồi, nhưng mà cái kết quả đó là kết quả của cái giai đoạn của mình còn ở trong gia đình. Nghĩa là bây giờ có bệnh, mấy con đẩy lui được bệnh bằng phương pháp rồi chứ gì. Mấy con có những cái chướng ngại buồn phiền trong gia đình, mình xả ra chuyện này chuyện kia đều là xả được hết rồi. Nhưng đâu phải là con đường của Đạo Phật tới đó là hết. Nó mới có giai đoạn đầu của nó thôi. Sau khi cái hoàn cảnh gia đình của mình, tức là cái nhân quả của mình, nó sắp xếp con cái nó lớn khôn hết rồi, nó có đôi bạn, nó có công ăn việc làm, nó sống được rồi, nó không có thể còn mà mình giờ có sống thêm, mình cũng chỉ cần cái ái cái sử mà chỉ giúp nó thôi, chứ thì thật ra nó có gì đâu. À, do đó bây giờ thôi dừng lại đây đi, tao lo công chuyện cuối cùng, coi như là người vô sự.
Con có một xin kiến xin phép con hỏi thưa với thầy là cái pháp của thầy dạy con dễ áp dụng như cái kết quả đó. Ví dụ như bây giờ đó, con thấy là mình làm chủ được cái hành động của mình trong cái cách cư xử, là thấy cái làm chủ được là nhờ có xả tâm rồi. Thì con xin thưa với thầy là mình làm sao để mình tiến sâu hơn nữa là